bạn đang đến với chuyên mục Sách Khuya được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên website theocuoc.com. Các bạn khán giả thân mến, đêm hôm qua chúng ta vừa kết thúc những câu chuyện dí dỏm đầy thú vị của Toto Chan, cô bé bên cửa sổ. Hôm nay, Sách Khuya xin được giới thiệu đến các bạn một cung bậc khác của cuộc sống với tiểu thuyết Và Khi Tro Bụi, tiểu thuyết đầu tay của Đoàn Minh Phượng. Cuốn sách ra mắt ở Việt Nam vào tháng 4 năm 2006 và sau đó trở thành cuốn sách đạt giải thưởng văn xuôi duy nhất của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2007. Và Khi Tro Bụi chứa đựng trong lòng nó cả một câu chuyện dài với những mơ hồ, hỗn độn của một người phụ nữ đã đánh mất ký ức, đánh mất cuộc sống riêng, đánh mất cái tên riêng của mình. Vừa mang đầy chất thơ, chất mông lung. Bây giờ thì mời các bạn cùng với Tiểu Nhật, Lulu và bạn Dế Lang Thang bắt đầu cuộc hành trình của người phụ nữ ấy nhé. Và khi tro bụi rơi về, trong thinh lặng đó, cận kề quê hương. Henry Vaughan. Chương 1. Sau ngày mù sương. Chồng tôi mất vì xe rơi xuống núi ở một đoạn đèo trong một đám sương mù khoảng 5 giờ một buổi chiều tháng 11. Anh ấy đi đâu qua đoạn đường ấy vào ngày ấy giờ ấy, không một ai biết. Anh không có công việc gì cần làm hoặc người quen ở vùng con đường ấy dẫn tới. Tôi không hoàn toàn hiểu cái chết của anh. Tôi muốn mang chiếc bình lên một ngọn đồi ở miền Trung Du, đổ mớ tro của anh xuống đám cỏ và mang chiếc bình không trở về đặt ở thành cửa sổ, nơi tôi đã đứng suốt 7 ngày nhìn xuống con đường trước nhà. Nhưng không ai cho tôi làm như vậy. Mẹ anh sắp xếp để có một buổi lễ ở nhà nguyện nghĩa trang Presidor. Sau buổi lễ đó, người ta mang anh đi thiêu và chiếc bình đựng tro từ thân xác anh được đem về đặt trong một tòa nhà được xây để chứa những chiếc bình như vậy. Luật lệ không cho tôi đem chiếc bình về nhà. Tôi không biết họ sẽ cất giữ những chiếc bình tro trong bao lâu. Tôi cũng không biết bao nhiêu năm là thời gian cần thiết để lưu giữ mớ tro có mang tên họ của một người, để nói rằng người đó đã một thời có mặt trên mặt đất, dưới bầu trời này. Ở nơi tôi sinh ra, màu trắng là màu tang, chứ không phải đen. Tôi tưởng đã quên điều này, vậy mà tôi lại nhớ. Và khi nhớ lại rồi, điều đó trở nên quan trọng. Quan trọng tuyệt đối trong một cuộc đời không còn gì là quan trọng nữa. Ngày tang lễ anh, tôi mặc một chiếc áo trắng dài. Lúc tôi bước vào nhà nguyện, mọi người nhìn tôi rồi vội quay đi, như tế nhị tránh nhìn một điều sai sót lớn lao. Tôi nghĩ, đừng bắt tôi làm khác, tôi chỉ có một lần này trong đời để mặc chiếc áo trắng dành cho anh. Có một người đàn bà ở cùng khu phố tôi ở. Chồng chết, bà buông tất cả các màn che cửa xuống, sống trong một căn nhà tối và không gặp ai nữa. Một người bạn của chồng tôi kể tôi nghe về bà ấy và nói: chị phải chấp nhận là chồng chị chết rồi. Chúng ta ai cũng chết, chị khóc bao nhiêu cũng được, nhưng sau đó thì phải tiếp tục sống như một người bình thường. Đừng để cái tang này biến chị thành một hồn ma. Tôi trả lời: anh không phải lo cho tôi sẽ không sống với bóng tối, tôi sẽ quên anh ấy, tôi hứa. Và tôi cố gắng quên, từng chuyện một, từng ngày một, trong khoảng đời ấy của tôi, từ ngày tôi gặp anh cho đến ngày anh chết. Tôi trút lên mặt bàn những tấm ảnh của anh và những tấm ảnh anh đã chụp. Những thành phố và những núi rừng anh đã đi qua, một cái bông mới nở trong chậu, một tách cà phê đang uống, một đôi dép. Nếu tôi nhìn lâu, không gian phía sau của những bức ảnh cũ còn dẫn tôi đi xa hơn, đưa tôi chìm sâu vào những đoạn đời anh đã sống. Tôi không muốn xem những ảnh đó để quay lại quá khứ. Tôi trút chúng lên mặt bàn để tìm cách tách bỏ chúng ra khỏi đời tôi. Tôi phân loại những tấm ảnh theo nơi chốn, theo thời gian, bỏ chúng vào các túi giấy. Tôi viết lên bên ngoài túi những bức ảnh đã được chụp trong chuyến đi nào, rồi lấy dây buộc những túi giấy ấy lại. Tôi không biết làm gì với chúng, nhưng ít ra, sau những ngày đêm ngồi sắp xếp, tôi cảm thấy tôi đã tìm được chỗ nằm có tên tuổi cho những bức ảnh. Và một khi có nơi ở rồi, chúng sẽ thôi không ám ảnh tôi nữa. Tôi không thể đốt một đống lửa lớn mà đốt hết những đồ vật anh để lại, để đẩy những dấu vết rằng anh đã sống ra khỏi đời tôi. Tôi phải thức ngày thức đêm để nhìn chúng, rồi cất chúng đi. Một cuốn sách chưa đọc xong, một chai thuốc nhỏ mắt, một cái khăn lông thư có in sọc mua ở một cái chợ nghèo nào đó ở Kenya, một cái bình để mang cà phê ấm đi đường xa. Những đồ vật không biết nói, nhưng không im lặng. Chúng thở khẽ khàng vào ban ngày, trở mình vào ban đêm vì mất ngủ. Tôi phải cầm chúng trên tay, từng món một, ngồi nhìn chúng đến khi chúng biết rằng tôi hiểu, thì chúng mới chịu thôi không trở mình. Và tôi bỏ chúng vào rương đóng nắp lại. Tôi hiểu gì? Cái chết. Có khi tôi nghĩ tôi không còn nhớ anh, nhưng có khi tự nhiên một khoảnh khắc kỳ lạ chợt trở về. Không phải là một câu chuyện, mà chỉ là một khoảnh khắc ngắn và rõ ràng. Anh ấy hay hút một điếu thuốc đến nửa rồi dụi tắt và bỏ nó vào túi áo để dành lúc khác hút tiếp. Rồi anh quên mất những nửa điếu thuốc ấy. Ngày xưa tôi thường thò tay vào túi những chiếc áo anh thay ra để lấy chúng đem vứt đi. Nhiều năm sau khi anh chết, tay tôi chợt chạm vào những mẩu thuốc ấy trong tâm tưởng, có khi vẫn còn một chút ẩm ở đầu lọc đã nằm trong miệng anh khi anh hút nó. Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc, không hề có một năm tháng nào ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại. Nó là hiện tại. Mất 3 tháng, tôi mới cất xong đồ đạc của anh vào những cái rương. Tôi gửi đến nhà cha mẹ anh và họ giữ chúng trong cái kho dưới hầm. Chừng 10 năm sau, sẽ có người không biết những thứ đó tại sao ở đó và chở chúng mang đi bỏ. Sau khi mang hết những gì có thể sẽ nhắc nhở tôi rằng anh đã từng có mặt trên đời này, cương quyết giữ lấy lời hứa sắt đá rằng tôi sẽ quên anh, rằng sự quên lãng sẽ trọn vẹn, tôi chợt hiểu rằng tôi sẽ chết theo anh. Nếu sống trong thương nhớ xe xác, tôi sẽ sống như một bóng ma u uất, nhưng tôi cũng không thể chịu đựng nổi thêm một sự lãng quên nào nữa trong đời. Đôi lần đốt đi ký ức, tâm tưởng tôi chơi vơi trong một nỗi hao hụt không có gì lấp nổi. Tôi không còn gì, hồn tôi chỉ là một đám tro. Tôi chỉ mất một ngày để bỏ những đồ đạc của tôi. Tôi đem cho tất cả quần áo và sách vở, ly chén và đồ dùng trong nhà bếp. Tôi giao chìa khóa cho một công ty địa ốc, nhờ họ bán nhà cùng những bàn ghế trong đó. Và tôi đi tìm cái chết trên đường. Đáng lẽ tôi nên chết đi trong vòng 2 tuần sau khi chồng tôi chết. Chết lúc chưa tin rằng anh ấy không còn, lúc chưa kịp hiểu rằng cái chết có thật, lúc còn chưa chịu nhận mình bất hạnh. Chết vào một trong những đêm ngủ thức giấc không thấy buồn vì tưởng chồng còn nằm gần bên, lúc còn hoảng loạn, ngày còn mơ màng nhìn thấy bóng của anh ở mọi góc phố, tối còn nhìn thấy cái đốm sáng nhỏ từ điếu thuốc anh đang hút, thấy làn khói mỏng vương lại không muốn tan đi. Chết không hề biết rằng cái chết cần được hiểu. Nhưng tôi đã không chết vào những ngày đó, không còn có thể có cái chết mông lung, tím ngắt ở giữa trung tâm cơn gió xoáy của nỗi bi thảm, chỉ còn lại cái chết được chọn lựa. Nó cần được hiểu, cho dù người hiểu nó chỉ là tôi mà thôi. Tôi đi khỏi nhà, một ngày nào đó sẽ chết trên đường, ở một nơi chốn không tên. Trong 3 tháng, tôi sẽ nhặt nhạnh lại mình. Cái chết là một dấu chấm hết. Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai, để ngày tôi chết, tôi biết rằng ai đã chết. Tôi sẽ sống trên những chuyến xe lửa. Ở đó, tôi sẽ gặp nhiều người, nhưng tôi sẽ không gặp bất cứ một người nào biết tôi là ai. Tôi muốn họ mãi mãi là người lạ, và mỗi khi tôi nói chuyện với ai, đều không có lần thứ hai. Nếu tôi muốn có một địa chỉ để ở, một tiệm bánh mì để mua bánh mỗi sáng, một con đường mà tôi biết từng khung cửa sổ của những căn nhà, thì rồi tôi cũng sẽ có người quen, có kỷ niệm, có một nơi chốn thuộc về mình. Quê hương là gì nếu không phải là sự lặp lại? Tôi không muốn tất cả những thứ ấy. Tôi biết mặt đất là một thứ khó chia tay, nên tôi sẽ sống trên những chuyến tàu. Tôi đã cần 3 tháng để cất đi những cái chăn mà chồng tôi đã đắp trong rương. Tôi cũng cần 3 tháng để nhặt nhạnh, cất giữ những gì tôi có vào một nơi nào đó. Lần này không phải là những cái rương. Những gì tôi có, nó vô hình. Tôi chưa biết cất chúng ở đâu, cũng như không ai biết gió thì cất ở đâu. Xong việc, tôi sẽ uống thuốc độc chết. Tôi không còn người quen, không còn việc gì trên đời để làm, nơi chỗ nào để đến. 3 tháng nữa, tôi sẽ mua chiếc vé cuối cùng, và trên đó, nơi đến sẽ không còn là một thành phố, nó là một nơi nào khác. Tôi nhuộm nâu mái tóc, chọn màu phấn trắng và màu son tối. Tôi mua một cái vali và vài túi xách sang trọng, cho vào đó quần áo mới, quần tây, áo lụa, áo ngủ, đồ lót mềm mại, xà phòng và mỹ phẩm đắt tiền, lược chải đầu, gương cầm tay. Những thứ đắt tiền để bù đắp cho sự thiếu tiện nghi khi sống trên tàu. Những thứ đắt tiền mang trên người nó những giá trị giả dối, làm cho người dùng nó cũng thấy mình không thật và cách xa thế giới bình thường. Khi cần ngủ, tôi đi tàu có toa nằm. Khi cần yên vắng, tôi mua vé hạng nhất. Nhưng thường, tôi tìm một ghế ngồi gần cửa sổ ở toa hạng 2. Giữa những chuyến tàu, có khi tôi xuống những thành phố lạ, bỏ quần áo ở tiệm giặt, gội đầu ở tiệm, rồi đi lên đi xuống những con phố, vào quán cà phê, tiệm giày hay tiệm sách. Khi ăn tối trong một thành phố, tôi chọn rượu ngon, rồi không bao giờ uống hết. Tôi tránh ngủ lại các khách sạn. Tôi tránh nằm xuống một chiếc giường êm ấm trên mặt đất. Tôi luôn luôn trở về những sân ga. Dần rồi tôi quen tiếng rầm rập của xe lửa trong những giấc ngủ, cũng như những thủy thủ quen chiếc thuyền của họ.